13 phẩm pháp cúng dường. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhơn ở trong chúng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và Ngài Văn Thù Sư Lợi nghe nói trăm nghìn thứ kinh mà chưa từng nghe kinh điển Bất Khả Tư Nghị Tự Tại Thần Thông Quyết Định Thật Tướng. Như con hiểu nghĩa lý của Phật nói, nếu có chúng sanh nào nghe kinh pháp này mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng thì quyết định pháp này không nghi, huống chi đúng như lời nói mà tu hành. Thời người đó ngăn biết các nẻo ác, mở cửa lành, thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục ngoại đạo, dẹp trừ ma oán, tu đạo Bồ Đề, an ở nơi đạo tràng, noi theo dấu vết thực hành của Như Lai. Bạch Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng đúng như lời nói tu hành, con sẽ cùng các quyến thuộc cúng dường hầu hạ ở nơi tụ lạc, thành ấp, núi rừng, đồng nội. Chỗ nào có kinh này, con sẽ cùng các quyến thuộc đồng đến chỗ đó nghe thọ kinh pháp. Những người chưa tin sẽ làm cho họ sanh lòng tin. Người đã tin rồi chúng con sẽ ủng hộ. Phật nói: hay thay, Thiên Đế, như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông được vui thêm. Kinh này rộng nói đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất khả tư nghị của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế Thiên Đế, nếu có ngã thiện nam, người thiện nữ thọ trì, đọc tụng, cúng dường kinh pháp này, thời chính là cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai vậy Thiên Đế. Giả sử có các Như Lai đầy khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên như mía, tre, lao, lúa, mè, rừng bụi. Nếu có ngã thiện nam, người thiện nữ nào hoặc một kiếp hoặc không đầy một kiếp cung kính tôn trọng, ngợi khen cúng dường, dâng các món cần dùng cho đến sau khi các Đức Phật diệt độ, đem xá lợi toàn thân của mỗi Phật đựng tháp bảy báo, ngang rộng bằng cõi tứ thiên hạ, cao đến trời Phạm Thiên, bảo tháp trang nghiêm rực rỡ, dùng tất cả hoa, hương, anh lạc, tràng phan, kỹ nhạc tốt đẹp bậc nhất, hoặc một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp mà cúng dường, Thiên Đế, ý ông nghĩ sao? Người đó làm việc phước có nhiều chăng? Thích Đề Hoàng Nhơn thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phước đức của người đó dẫu cho trăm nghìn ức kiếp, nói mãi cũng không hết được. Phật bảo Thiên Đế: Phải biết ngã thiện nam thiện nữ đó nghe kinh điển Bất Khả Tư Nghị giải thoát này, tin hiểu, thọ trì đọc tụng, tu hành thì phước đức hơn người làm việc cúng dường kia. Vì sao? Quả Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này sanh ra. Tướng Bồ Đề không có hạn lượng, do nhân duyên đó nên phước đức cũng không có hạn lượng. Phật bảo Thiên Đế: Về quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy ở đời có Phật hiệu là Dược Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, hiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, đều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, cõi nước tên Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm. Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chúng thanh văn tăng có 36 ức na do tha, chúng Bồ Tát tăng có 12 ức. Thiên Đế, lúc đó có vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái đầy đủ bảy báo, cai trị cả bốn thiên hạ. Vua có 1000 người con tốt đẹp mạnh mẽ, hay dẹp trừ các kẻ oán địch. Lúc đó vua Bảo Cái cùng quyến thuộc cúng dường Dược Vương Như Lai, dâng cúng các đồ cần dùng đến mãn 5 kiếp. Qua 5 kiếp rồi, vua bảo 1000 người con rằng: Các ngươi cũng phải đem thâm tâm cúng dường Phật như ta vậy. Khi đó nghìn người con đều vâng mạng lệnh của vua cha, cúng dường dược vương Như Lai, dâng cúng tất cả đồ cần dùng. Cũng mãn năm kiếp, có một người con của vua tên là Nguyệt Cái, ngồi một mình suy nghĩ rằng: có việc cúng dường nào thù thắng hơn việc cúng dường này chăng? Do sức oai thần của Phật, ở giữa hư không có vị trời nói rằng: thiện nam tử, pháp cúng dường là hơn hết các việc cúng dường. Nguyệt Cái liền hỏi: sao gọi là pháp cúng dường? Vị trời đáp: ông đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai sẽ nói rõ thế nào là pháp cúng dường. Tức thì Nguyệt Cái vương tử đi đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, trong việc cúng dường pháp cúng dường là hơn hết, thế nào gọi là pháp cúng dường? Phật dạy rằng: thiện nam tử, pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, tất cả trong đời khó tin khó nhận, nhiễm màu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh này nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát Ấn Đà La Ni, ấn đó cho đến bất thối chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp Bồ Đề trên hết các kinh, vào đại từ bi, lìa các việt ma và các tà kiến, thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mạng, không vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư thiên long thần càng thác bà thấy đều ngợi khen, đưa chúng sanh vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của hiền thánh, diễn nói cách tu hành của Bồ Tát, nương theo nghĩa thật tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sanh, hủy phá giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo và người tham lam chấp trước đều sợ sệt. Chư Phật hiền thánh đều ngợi khen, trái cái khổ sanh tử, chỉ cái vui niết bàn, chư Phật ba đời ở trong mười phương đều nói ra. Nếu người nghe những kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng sức phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bày rành rẽ cho chúng sanh, giữ gìn chánh pháp, đó gọi là pháp cúng dường. Lại theo các pháp đúng như lời nói tu hành, tùy thuận 12 nhân duyên, lìa tà kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sanh, mà đối với quả báo nhân duyên không trái không cãi, lìa các ngã sở, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo pháp không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào không chỗ về, vô minh diệt hết, thời hành cũng diệt hết, cho đến sanh diệt hết, thời lão tử cũng diệt hết. Quán như thế thì 12 nhân duyên không có tướng diệt, không có tướng khởi, đó gọi là pháp cúng dường hơn hết. Phật bảo Thiên Đế, vương tử Nguyệt Cái theo Phật Dược Vương nghe pháp như thế, rồi được pháp nhu thuận nhẫn, liền cởi y báo và đồ trang sức nơi thân cúng dường Phật và bạch rằng: bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành pháp cúng dường để gìn giữ chánh pháp. Nguyện nhờ oai thần của Như Lai thương xót gia hộ cho con, được hàng phục ma oán tu hạnh Bồ Tát. Phật biết trong tâm niệm của ông mà thọ ký rằng: về đời sau này, ông giữ gìn thành trì chánh pháp. Này Thiên Đế, vương tử Nguyệt Cái lúc đó thấy được pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký đem lòng chánh tín, xuất gia tu tập các pháp lành, tinh tấn không bao lâu chứng ngũ thông, đủ đạo hạnh Bồ Tát, được môn Đà La Ni, biện tài vô ngại, Sau khi Phật diệt độ, ông dùng sức thần thông tổng trì biện tài đã chứng được y theo pháp của Dược Vương Như Lai đã nói mà ban bố ra mạng 10 tiểu kiếp, tỳ kheo huyệt cái, giữ gìn Phật pháp, siêng tu tinh tấn ngay đời đó, hóa độ được 100,000,000 người ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn thối lui. 14. Na Do Tha, người phát hẳn tâm thanh văn, duyên giác và vô lượng chúng sanh được sanh về cõi trời. Thiên đế, vua Bảo Cái lúc ấy đâu phải người nào khác, hiện nay thành Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai. Còn 1,000 người con của vua chính là 1,000 vị Phật trong đời hiền kiếp, mà Đức Ca La Cu Tôn Đà thành Phật trước hết, đến vị Phật thành rốt sao hiệu là Lầu Chí. Còn Nguyệt Cái Tỳ Kheo chính là thân ta đây, tức là Phật Thích Ca vị thứ tư trong đời hiền kiếp. Như thế thiên đế phải biết cái yếu điểm pháp cúng dường là hơn hết trong việc cúng dường, bậc nhất không chi sánh kịp. Này thiên đế, phải lấy pháp cúng dường mà cúng dường các đức Phật. 14. Phẩm chúc lụy. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: Này Di Lặc, ta nay đem pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đã chứa nhóm vô lượng ức A Tăng kỳ kiếp mà phú chúc cho ông. Những thứ kinh như thế, sau khi Phật diệt độ về đời mạt kiếp, các ông phải dùng thần lực diễn nói lưu bố khắp cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất. Vì sao? Về đời vị lai sẽ có những gã thiện nam, thiện nữ và thiên, long, quỷ thần, càn thác bà, la sát, vân vân, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ưa pháp đại thừa. Nếu không cho họ nghe những kinh như thế, thời mất lợi lành. Hạng người như thế nghe những kinh đó, tức ưa thích tin chịu, phát tâm hy hữu, sẽ đảnh lễ vân thọ, rồi theo chỗ cần lợi lạc cho chúng sanh mà diễn nói pháp. Di Lặc, ông phải biết Bồ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai? Thứ nhất ưa những câu văn hay đẹp, thứ hai không sợ nghĩa sâu xa, hiểu được đúng như thật. Như hạng ưa về những câu văn hay đẹp, phải biết đó là Bồ Tát mới học. Nếu ở nơi kinh điển thầm thâm không nhiễm, không trước, không có chút sợ sệt, và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm thanh tịnh, thọ trì, đọc tụng đúng như lời nói mà tu hành, phải biết đó là hạng tu hành đã lâu. Di Lặc này, lại có hai pháp gọi là Bồ Tát mới học, không thể quyết định pháp thầm thâm. Hai pháp là chi? Thứ nhất, những kinh điển thầm thâm chưa từng nghe. Nếu nghe thời sợ sệt, sanh lòng nghi, không tùy thuận được, chê bai không tin, rồi nói rằng: Kinh này từ trước đến giờ ta chưa từng nghe, từ đâu đến đây? Thứ hai, nếu có người hộ trì giải nói những kinh sâu xa như thế, không chịu gần gũi cúng dường cung kính, hoặc ở nơi đó nói lỗi của người kia. Có hai pháp đấy, phải biết Bồ Tát mới học chỉ là tự tổn hại, chứ không thể ở nơi pháp thầm thâm mà điều phục được tâm mình. Di Lặc, lại có hai pháp, Bồ Tát dầu tin hiểu thâm pháp vẫn còn tự tổn hại, chứ không thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Hai pháp là chi? Thứ nhất, khinh dễ các Bồ Tát mới học mà không dạy bảo. Thứ hai, dù tin hiểu thâm pháp mà lại chấp tướng phân biệt. Bồ Tát Di Lặc nghe Phật nói như thế rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có, như lời Thế Tôn đã nói, con quyết xa lìa các lỗi như thế, xin vân giữ pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đã chứa nhóm từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp của Như Lai. Nếu vị Lai có ngã thiện nam, tín nữ nào cầu pháp đại thừa, con sẽ làm cho tay người đó được những kinh như thế, và cho họ cái sức nhớ để thọ trì đọc tụng, diễn nói kinh này cho người khác. Đó chính là thần lực của Di Lặc lập nên. Phật nói: hay thay Di Lặc này, như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông vui thêm. Bấy giờ các Bồ Tát chắp tay bạch Phật rằng: sau khi Như Lai diệt độ, chúng con cũng ở các cõi nước trong mười phương, truyền bá cùng khắp pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, và sẽ dẫn dắt những người nói pháp được kinh này. Lúc đó bốn vị thiên vương bạch Phật rằng: ở các chỗ hoặc thành ấp, tụ lạc, núi rừng, đồng nội có quyển kinh này, có người đọc tụng, giải nói, con sẽ đem các quyến thuộc đi đến chỗ đó để nghe pháp, ủng hộ cho người đó mỗi phía trăm do tuần, không để người cố ý tìm làm hại. Bấy giờ Phật bảo A Nan rằng: ông hãy thọ trì lấy kinh này, rộng nói khắp truyền cho đời sau. A Nan thưa: dạ, con đã thọ trì rồi, bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Phật bảo A Nan: kinh này là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng gọi là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn. Ông nên thọ trì. Phật nói kinh này rồi, trưởng giả Di Ma Cật Văn Thù Sư Lợi Xá Lợi Phất A Nan vân vân và các hàng trời người Atula, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận kính vâng làm theo.